This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế thị trường. Và như từ một lần nữa, gửi lời mến chào đến quý vị cũng như mến chào Tiến Dũng trên đường dây.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Tiến Dũng ơi, sáng hôm nay thì thành phố Dallas quá là lạnh luôn. Thì không biết là Tiến Dũng thì được ở nhà nè, hôm nay sáng được gọi vào làm chương trình thì rất là ấm rồi, nhưng mà bản tin thị trường chứng khoán của Tiến Dũng thì như thế nào đây? Nhưng mà trước hết cũng muốn hỏi thăm đến sức khỏe Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Phải nói rằng thời tiết hôm nay thì không phải là thời tiết ở đâu khác ngoài trừ Texas thôi. Nó rất là weird cái thưa quý vị. Có thể một ngày nó xuống 30 mấy 40 độ là chuyện bình thường. Thì cũng giống như thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Nhưng mà hồi sáng này đó thì rất là nhiều cái số màu đỏ, nhưng mà bây giờ thì chỉ có hai cái màu đỏ, tức là Mỹ Kim và vàng mà thôi, còn đa số những con số còn lại thì là con số màu xanh. Cảm ơn Như Tuyền. Tiến Dũng mỗi ngày đều rất khỏe, cảm thấy Tiến Dũng mệt, Tiến Dũng không có lên nói talk show cái thứ gì
quá.
Để Tiến Dũng gửi ngay cho bản tin thị trường chứng khoán sáng hôm nay và sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Hôm nay thì Dow Jones lên rất là khá, cái thú vị, lên đến 73 điểm, con số vẫn là kỷ lục là 20.127 điểm. Và Nasdaq thì lên 21 điểm, con số tại 5.703 điểm. Và S&P 500 thì lên 9 điểm, hiện tại là 2.303 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.37%. Dầu thô thì tăng rất khá, cái thú vị, tăng gần 68 xu. Và một thùng dầu thô hiện tại là 53.08 xu. Một euro hiện tại đổi được 1.07 xu. Vàng thì giảm nhẹ, giảm khoảng 2.80 xu, hiện tại một ounce vàng là 1.237.60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.02%, tuần rồi cao nhất là 4.03%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, tuần rồi cao nhất là 3.20%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.640 đồng, bán ra là 22.710 đồng. Vàng thì mua vào 37.020.000 đồng cho một lượng, bán ra là 37.220.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì như thường lệ mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp cho cái tuần lễ vừa rồi lại giảm thêm 12.000 người nữa, thưa quý vị. Và con số tổng số người xin nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 234.000. Và đây là con số thấp nhất chưa bao giờ xảy ra trong Hoa Kỳ. Và nó con số mà liên tục trong 4 tuần liền đó. Và cái average họ đưa ra là giảm mỗi tuần là khoảng 3.750 và con số là 244.250.000 người, những người mà xin trợ cấp thất nghiệp. Và đây con số giảm thấp nhất kể từ năm 1973 cho đến nay. Và bản tin kế tiếp thì ngày hôm nay ông chủ tịch, xin lỗi, ông giám đốc Quỹ Dự trữ Liên bang ở St. Louis, ông tên là ông James Bullard, thì chúng ta biết ông này cũng rất là nổi tiếng. Thì ông cũng đưa ra cái lời bình luận riêng cá nhân của ông, vì đó là hiện tại bây giờ chính quyền của Donald Trump chưa có đưa ra một cái thông báo nào về economic hết, không biết rằng cái lãi suất có lên hay xuống hay không. Nhưng ông tin chắc rằng hiện tại bây giờ trước mặt của tân tổng thống Donald Trump có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, vì thế có thể rằng cái interest rate sẽ tồn cho đến sẽ đứng con số 0.5 và 0.75, tức là 15 năm và 30 năm. Thì khoảng 0.5 và 0.75% cho đến cuối năm, tức là through 2011. Ông nghĩ là như vậy. Nhưng mà một cái điều nghĩ cũng có thể đúng, vì trước đây ông Donald Trump đã từng chỉ trích bà Janet Yellen vì đã thao túng làm cho thị trường nó rối loạn, và trong đó ảnh hưởng cũng có Trump system của quý vị về cái sự buôn bán của ông Trump cũng ảnh hưởng nữa. Tức là khi mà bà tuyên bố chuẩn bị hợp thì thị trường chứng khoán bắt đầu ngưng lại, xuống, hợp xong thì lên, thì làm lúc đó rất là khó chịu của thị trường chứng khoán. Chỉ cần đứng nghe về cái tin của Federal đưa ra không thôi đó là đã làm khó chịu cả một tuần lễ đó. Vì thế ông Trump là người đầu tiên không thích về cái chiến dịch mà gọi là vậy, là lên nâng lãi suất lên và giảm lãi suất xuống. Và hiện tại bây giờ thì ông đã cầm cái gọi là cái quyền sát sanh trong tay, thì Dũng cũng biết rằng có thể rất lâu đây cái chuyện mà tăng lãi suất lên sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới, hoặc lên là lên, không là không lên, hay là xuống chứ không bao giờ mà như trước đây cài giật như trước đây các quý vị. Và bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà đã khai thuế rồi hay là đã chuẩn bị khai thuế thì quý vị biết rằng năm nay quý vị có thể là cái những cái gì mà chúng ta bỏ vào cái nhà của quý vị đó, tức là home improvement last year, thì năm nay quý vị có thể khai thuế được, tức là you could get a tax break. Chẳng hạn như home improvement loan, quý vị mượn tiền để mà lấy cái equity ra để chúng ta sửa nhà, sửa cửa, thì cái tiền đó có thể deductible được up to $100,000 according to the IRS. Đây, bản tin tất cả những cái chi tiết này là từ IRS đưa ra, cái thưa quý vị. Và nếu quý vị đi khai thuế thì quý vị cũng nên nhắc nhở cái người khai thuế là quý vị có gì, và nhớ quý vị sửa nhà, mượn tiền sửa nhà, bất cứ cái vấn đề gì mà liên quan đến khai thuế đó, quý vị phải có cái document rõ ràng, thưa quý vị. Khi mà sở thuế có lỡ mà sờ gái đó, thì quý vị có liền những cái bằng chứng đưa ra, còn không là thê thảm lắm, thưa quý vị. Cái thứ hai nữa là quý vị mượn sửa nhà đó, mà để mà giúp cho về năng lượng, giảm năng lượng, chẳng hạn như quý vị làm cái nhà quý vị nó kín hơn, hoặc là quý vị thay để cái skylight để đỡ tốn điện, hay là quý vị có thể gắn những cái về solar system, tất cả những cái đó đều được khai thuế, thưa quý vị. Tức là nó làm sửa nhà. Rồi medical home improvement, chẳng hạn như nhà quý vị nhiều nắng quá, quý vị xây thêm cái sunroom, hay là làm cách nào đó vì nó tình trạng sức khỏe của quý vị nó có liên quan đến cái nhà đó, quý vị sửa nhà đó, thì quý vị cũng có thể khai thuế được nữa. Vì nhớ những cái gì mà liên quan đến nhà năm nay đó, chắc chắn 100% chúng ta khai thuế được, vì đây là IRS đưa ra, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì ngày hôm nay Bộ An toàn Giao thông Vận tải, rồi ngày EPA về Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ cũng đưa ra tối hậu thư là những cái xe của năm 2007 này chạy phải là tối thiểu là 25.1 cho một galon, nó lên 0.1 mai bờ galon. Quý vị biết rằng mỗi năm như vậy thì Hoa Kỳ đưa ra cái con Bộ Năng lượng đưa ra con số để cho nó gọi là average fuel economy, tức là về năng về tức là chạy mà giảm cái thao tố về năng lượng, các quý vị. Và họ đưa ra con số như vậy, mỗi năm nó sẽ con số mai sẽ tăng lên mà số galon sẽ giảm xuống, tức là chạy nhiều mai nhưng mà ít galon thôi, ít xăng, chạy nhiều cái số nhưng mà ít tốn xăng. Nhưng mà theo con số đưa ra rất là khiêm nhường là 25.1 mai per gallon. Đây là tất cả các loại xe hiện tại thì đang lưu hành trên đường, các quý vị. Xe truck, rồi xe những cái xe SUV, rồi những cái xe sedan. Nhưng mà hiện tại bây giờ average, những cái xe hiện tại bây giờ đang bán thị trường đó, là tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2017 đó, là trung bình là 31.3 cho một gallon. Và bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến đồ ăn chó. Thực sự ra này không có liên quan đến cái về kinh tế lắm, nhưng mà quý vị cũng biết ở Hoa Kỳ, người Việt Nam cũng vậy nữa, bắt đầu có những con chó cưng, họ cưng lắm. Và tí Dũng biết rằng cô Thu Nga cũng có con chó Morty rất là dễ thương, quý vị. Quý vị cũng cẩn thận vì ngày hôm nay đó, cái là Avengers Dog and Cat Food đã recall một cái thức ăn mà có bò đó, quý vị. Thức ăn có thịt bò trong đó, và họ nói rằng trong đây có chứa một cái chất gì đó mà nó ăn con chó này nó bị sai ói mửa rồi bệnh, có một vài con đã bị thiệt mạng rồi. Nhưng mà tôi cũng đọc bản tin này thì có thấy nó cũng đỡ, là những cái thuốc, những cái thức ăn này nó bán những cái tiểu bang hình như không có Texas trong đây, như Washington, California, Minnesota, Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, New York, Massachusetts, là những cái tiểu bang mà hiện tại bây giờ bán cái thức ăn này, và có rất nhiều con chó đã bị ngộ độc, cả trên 500 con rồi, các quý vị. Nhưng mà quý vị nào có mua cái giống như là cái thịt bò bầm trong cái lon, cái can đó, và quý vị mà thấy cái tên là Avengers thì chúng ta cẩn thận, Avengers Dog and Cat Food, vì có rất nhiều con chó trong thời gian vừa qua đã bị ngộ độc cái thực phẩm này. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, là bản tin cũng khá thú vị. Sau buổi khảo sát của Federal Reserve, họ đã đưa ra một con số thống kê rất là accurate, tức là chính xác. Họ nói là cái sự mà chênh lệch income giữa người Mỹ trắng và người da màu nó xuất phát từ đâu, tức là nó cause where, từ đâu, nơi chỗ nào, khúc nào. Thì khi mà họ làm một cái research như vậy, rõ ràng họ nói là hiện tại bây giờ cái người Mỹ trắng có 13 đồng là người da màu chỉ có 1 đồng. Tức là cái sự chênh lệch đến 13 lần, cái thưa quý vị, rất nhiều. Trong khi đó người Latino, tức là người về Mỹ tay cơ đó, thì nó ngắn hơn chút xíu, tức là người Mỹ trắng có 10 đồng thì người Mỹ tay cơ có 1 đồng. Và họ đưa ra 4 cái điểm chính mà lý do tại sao nó làm cho cái sự giàu có giữa người da màu, người da trắng và người Mỹ tay cơ nó xa như vậy. Ở đây họ không nói da vàng, thưa quý vị, không nói châu Á. Ở đây về châu Á hiện tại thì có thể là ngang ngửa hoặc là trên cả người châu, người da trắng nữa. Họ đưa 4 cái lý do chính mà quý vị nên nhớ, cũng nên áp dụng cho nhà của mình. Vì nếu mà không, mình mà vướng trong một trong 4 cái này đó, là có thể trong tương lai con cái mình và chính bản thân của mình cũng gặp trường hợp khó khăn nữa. Thứ nhất là không khuyến khích attending college. Quý vị thấy ở trong cái trường college người da trắng rất nhiều, người da màu rất ít, rồi người Asian thì tính về tỷ lệ thì cũng ngang ngửa người da trắng hoặc là có thể hơn nữa. Rõ ràng quý vị nên nhớ nha, không khuyến khích con cái attending college, tức là không có thúc đẩy. Chúng ta nhớ người Việt Nam chúng ta trước đây mà đi học mà bị trốn học rồi về thì bị đòn chết luôn. Nhưng mà người da màu thì ít có, và người ngay cả Mỹ tây cơ cũng không có nữa, quý vị. Cái thứ hai cũng khá quan trọng, nuôi dạy con cái chỉ có một người, tức là người cha hoặc người vợ không thôi thì không có tốt. Tức là raising children in two parents house, tức là phải hai người. Chúng ta nuôi dạy con cái phải có mềm mỏng của người mẹ và răng đen của người cha, tức là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là working full time. Chúng ta, họ nói là người da trắng họ làm rất là chăm chỉ, họ làm full time, đôi khi overtime họ làm luôn. Nhưng mà người da màu và người Latino thì đôi khi họ làm việc đến đúng chiều 5 giờ là họ phải đi về rồi, cứ thưa vị. Vì thế chúng ta nên nhớ, nếu mà làm chúng ta nghèo khó đó là vì chúng ta không siêng năng làm việc. Và cái cuối cùng là spending less, tức là xài tiền tiết kiệm hơn một chút xíu, tức là không có xài đổng, cứ thưa vị. Và chúng ta thấy rằng khi người da màu mà họ đã có tiền rồi đó, họ đeo những sợi chuyền nặng 2-3 ký mà không biết để làm gì nữa. Trong đó người da trắng thấy hai người, rõ ràng hai người, một người da trắng nổi tiếng và người da màu. Cái cách thức họ ăn mặc và cái trang sức của họ hoàn toàn khác nhau. Và họ nói cái thứ tư cũng là quan trọng, tức là cách chúng ta xài tiền nên cẩn thận. Mua những gì mà chúng ta cần, còn những gì chúng ta muốn thì tạm thời gác một bên. Xin chào là Như Tuyệt.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin rất là hữu ích sáng ngày hôm nay. Và chắc là qua bản tin này Như Tuyền cũng ráng không được quên những gì mà Tiến Dũng chia sẻ. Phải làm việc chăm chỉ để mình đừng nghèo khó.
Như Tuyền thì quá chăm chỉ rồi.
Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Mến chúc tất cả quý Tiến Dũng có một buổi sáng thật là bình an, hạnh phúc để bắt đầu cho một ngày nữa. Phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền rất nhiều. Và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị cũng Như Tuyền có một ngày bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Mến chào tạm biệt.